Thưa quý vị, sau đây Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Đời Sống Viễn Cư với Cung Thị Lan. Trước hết Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến Lan.
Cung Lan xin chào Nam Anh và Cung Lan cũng xin mến chào quý khán thính giả của Việt qua trung tâm DC Radio.
Lan ơi, trong cái tuần mà lễ của tháng 2 này đó, thì mình thấy có cái ngày lễ tình yêu. Và người ta cũng còn nói là lễ tình nhân nữa. Thì trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ bàn về đề tài này nha Lan nha.
Ok, rất là hay đó. Đề tài này có vẻ là nhiều chuyện để nói. Đang mong là mình sẽ nói trong phạm vi 30 phút, đủ hết các ý.
Vâng, thưa quý vị, nói về ngày lễ tình yêu thì chắc là quý vị biết đó là ngày nào rồi phải không thưa quý vị? Đó là ngày 14 tháng 2. Vậy thì không biết rằng là Lan có thể cho quý khán giả biết là ý nghĩa của cái ngày này không? Đó là ngày lễ tình yêu, tức là cái ngày lễ này nó rất là quan trọng với những người yêu nhau. Em mời Lan.
Thì Lan xin nói như vậy, đúng như Nam Anh nói, ngày lễ tình yêu và tình nhân là ngày 14 tháng 2, tức là còn gọi là ngày Valentine hay là Valentine Day. Thì ngày Valentine Day á, khác với ngày lễ mẹ hay là lễ cha thì ta gọi là Mother's Day hay Father's Day. Nhưng mà người ta không gọi là Lover's Day hoặc là the Day of the Lover. Nhưng mà người ta gọi là Valentine Day. Nó từ Valentine này á, nó xuất phát từ cái chuyện mà linh mục Valentino, vì linh mục này đã bất tuân lệnh tổ cấm là của Hoàng đế La Mã, Claudius đệ nhị. Thì vì Hoàng đế La Mã này thì cấm tổ chức kết hôn cho những đôi vợ chồng trẻ. Bởi vì cái thời kỳ này là thời kỳ thế kỷ thứ 3, đế chế La Mã bị khủng hoảng rất là nhiều. Cho nên là vì Hoàng đế này nghiêm cấm cái chuyện tổ chức đám cưới. Bởi vì ông muốn những thanh niên trẻ phải vào quân đội để mà giữ cái đế quốc La Mã. Thế nhưng mà vị linh mục Valentino lại bí mật tổ chức đám cưới cho những cái cặp trẻ, thanh niên trai gái trẻ, tổ chức đám cưới. Thì khi mà ông biết á, thì ông bị bắt, vị linh mục này bị bắt. Và ông bị trống giam vào ngục, thì có viên cai ngục tên là Arterius, có một người con gái mù. Linh mục này nói là tôi có thể chữa cho con gái ông. Và linh mục đã chữa sáng mắt cho con gái của viên cai tù. Thì khi mà sáng mắt như vậy thì là viên cai tù thì tin vào tôn giáo về Thiên Chúa, cho nên là cả gia đình và cả những cái người trong gia đình của viên cai tù là đi theo công giáo, đi rửa tội theo công giáo. Thì việc này đã làm cho hoàng đế La Mã Claudius càng tức giận và quyết định phải đưa linh mục Valentino ra hành hình. Thì trước ngày mà đi ra hành hình đó, thì vị linh mục Valentino này mới gửi một cái thư cho cái người con gái của vị cai tù với cái dòng chữ là Dao Vostros Valentino, có nghĩa là từ Valentine của con, là tiếng Việt, tiếng Anh nghĩa là From Your Valentine. Đó là tại sao mà cái tên của ông Valentino trở thành là cái ngày lễ tình yêu. Nhưng mà thực sự cái chữ Valentino của bên tiếng Latin á, có nghĩa là mạnh khỏe và cường tráng, chứ không phải là tình yêu. Nhưng bởi vì cái xuất phát từ tình yêu của vị linh mục đối với những cái trai, những thanh niên trẻ tôn trọng cái tình yêu của họ, cho nên ông tổ chức đám cưới. Và vì thế khi mà ông bị hành giết chặt đầu rồi, thì người ta nhớ lại cái ngày của ông bị hành giết là ngày 14 tháng 2, và người ta đặt cái ngày đó là ngày lễ tình yêu. Là như vậy đó Nam Anh.
Nếu mà nói về cái ngày lễ tình yêu thì thường thường á, họ xem đó rất là quan trọng, tại đó là cái biểu tượng của tình yêu, cái tình yêu nhất là tình yêu của những cái người đang yêu nhau. Và nhiều người Nam Anh thấy cũng nhân cái ngày lễ này, họ cũng giống như là declare amour, tức là nói với cái người mình thầm yêu trộm nhớ cái tình yêu của họ. Lan thấy có đúng không?
Ồ, Lan nghĩ là đúng, là chính xác như vậy chứ. Tại vì cái ngày đó nó rất là quan trọng, là vì cái tuổi, nhất là mấy cái lứa tuổi trẻ. Như mình đã trải qua là mình biết là cứ tuổi đó là thường thầm yêu trộm nhớ. Nhưng mà yêu á, rồi không dám nói. Ví dụ như là trong một cái bài thơ mà nói là nhà nàng ở cạnh nhà tôi cách nhau cái giỏ bồng tơi xanh rờn, hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Đó, có nghĩa là hai người thương nhau mà không dám nói. Hoặc là rồi nói là em sang trường về, anh theo ngọ về, rồi cứ đi theo như vậy, rồi đứng trước cổng trường trồng cái si để chờ cha một cái thơ. Rồi hay là lâu lâu gặp người tình thì cố gắng hát một bài hát vu vơ. Như vậy thì là nó hơi khó khăn quá, nó có vẻ khó khăn. Trong khi á, cái ngày Valentine đây á, là cái dịp mà để cái người yêu nhau á, họ thầm yêu trọng nhớ, họ rất dễ dàng, họ có thể thể hiện tình yêu, thể hiện quan tâm, họ có thể dễ dàng gửi một cái thiệp là đi my Valentine, có thể là em có thể là một cái tình yêu đích thực của anh không, nó dễ dàng. Thành ra cái sự trẻ bây giờ nó dựa vào cái này, nó chỉ gửi một cái tấm thiệp để nó hỏi, hoặc là nó gửi cái kẹo chocolate hay là một cái hoa kèm theo cái thiệp đó, thì Lan thấy là nó rất có ý nghĩa. Cái ngày này rất có ý nghĩa đối với những người yêu nhau.
Lâm Anh thắc mắc hoài không biết là trước cái ngày 1975 có cái ngày lễ tình nhân không? Lan có biết không? Tại vì bây giờ Lan thấy là tràn ngập những cái, khi mình qua cái ngày này như Lan nói, những bó hoa, những thiệp là trước đó họ đã bán trước cả tháng để cho mình nhớ tới cái ngày lễ Valentine để mình tặng hoa nữa. Không biết là Lan có biết là trước ngày 1975 mình có cái lễ này không Lan?
Theo cái ý của Lan á, mà có thể là cái ý chắc chắn luôn á, nhưng mà không biết là quý khán thính giả có đồng ý với Lan không, cũng như Lan Anh. Nhưng mà Lan thấy rằng á, trước năm 1975 thì chúng ta không có ngày lễ tình nhân, hoặc là có ai tổ chức mà Lan không biết. Nhưng mà cái thời đó thì Lan còn học ở trung học thì Lan chưa thấy có ai tổ chức lễ tình nhân. Thì Lan thấy rằng á, cái thời của tụi mình lúc đó đấy, thì mình biết rất là nhiều, có nhiều cái phim như Romeo Juliet, hoặc là phim Long Story, hay là Tình Thù Rực Nắng, Dr. Zhivago, tất cả những cái bản nhạc là thời kỳ 60 rồi rất là phổ biến. Tuy nhiên á, Lan lấy làm lạ là không có cái ngày lễ tình nhân, tình yêu trước năm 1975. Mà theo sự hiểu biết và tìm tòi của Lan á, thì Lan thấy cái bối cảnh á, khi tìm hiểu về cái ngày Valentine đây, tìm hiểu về linh mục Valentino, và tìm hiểu về cái bối cảnh lịch sử lúc đó trong thời kỳ thế kỷ thứ 3 của đế quốc La Mã, thì phải nói là thế kỷ thứ 3, đế quốc La Mã rơi vào tình trạng khủng hoảng rất là nặng nề. Bởi vì như Nam Anh biết là đế quốc La Mã lúc đó là rất mạnh. Nó kéo dài từ cái bản đảo Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đi xuống, xuyên suốt cái vùng của biển Địa Trung Hải. Đó, tức là chỗ nước Ý rồi qua là bán đảo Hy Lạp, rồi qua, vòng qua cái biển Bắc Hải, rồi đến Thổ Nhĩ Kỳ, rồi xuống tận đến là phía Bắc của Châu Phi luôn. Thế nhưng mà khi trong cái thời gian khi mà Claudius đệ nhị, ông ta còn có tên là Claudius Gothicus. Là vì sao? Là vì cái thời gian này rất là quan trọng của ông. Chính ông là cái người mà để giữ La Mã được nguyên vẹn sau này. Là vì cái thời này á, lúc khi mà ông còn làm tướng của vị hoàng đế Gallienus á, thì Gallienus là vị hoàng đế La Mã yếu, cho nên lúc đó là có những cái nước mà giống như chư hầu gọi là tiểu vương á, thuộc về La Mã, thì họ đứng dậy, họ tự trị, họ tuyên bố rằng họ tách ra khỏi La Mã, họ tự trị, giống như là cái vùng của Gallic, đế chế Gallic, hay là đế chế Gallic là thuộc cái vùng của bây giờ là vùng của Pháp, nước Pháp và nước Đức, và một cái vùng ở dưới nữa của vùng Syria thì trước là thuộc cũng là thuộc là chư hầu, nhưng mà tách ra khỏi La Mã là cái vùng Bormia đó. Thứ hai cái vùng này là như vậy, và đã tự trị không còn thuộc La Mã nữa, là La Mã đã yếu rồi, và thêm vào đó là một cái nhóm gọi là một cái nhóm du mục gọi là mang gỡ của Frank là đã tấn công xuống cái vùng bán đảo Tây Ban Nha, và lúc đó Gallic đứng ra nói là tự trị đó. Rồi Gosh là một cái đội quân mà coi như là bộ tộc mà mang gỡ mà tiến qua cái vùng Biển Đen để tấn công xuống cái vùng Thổ Nhĩ Kỳ. Thì lúc đó La Mã đứng vào một cái tình trạng là ở bờ Đông cũng bị đánh, bờ Tây cũng bị đánh. Cho nên á, Claudius thì nghĩ nhất định là phải nói là những người trai trẻ là phải vào quân đội để chiến đấu. Nếu mà yêu nhau á, thì sẽ giảm đi á, cái tinh thần chiến đấu. Á. Thành ra Lan nghĩ có thể cái sự kiện mà cái bối cảnh này nó có ảnh hưởng đến chiến tranh Việt Nam trước năm 1975. Bởi vì trong cái thời gian đó chúng ta đã có quá nhiều những cái bài thơ, bài văn, bài thơ, bài nhạc mà nói về những cái tình trạng của chiến tranh Việt Nam lúc đó. Ví dụ như là bài thơ mà được phổ biến thành bài nhạc như là anh sẽ ra đi nặng hành trang đó, đem dấu chân soi tuổi đời thơ ngây, đem nỗi yêu thương vào niềm thương nhớ, anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về. Hoặc là cái bài ngày mai đi nhận xác đọc chồng của nhà thơ Lê Thị Ý, sau này được Phạm Duy phổ thành nhạc, đó là ngày mai đi nhận xác chồng, tay đi để thấy mình không là mình. Ngày mai đi nhận xác anh, cuồng si thửa ấy hiển linh bây giờ. Thì tất cả những cái thơ rồi nhạc thời đó nó đã buồn, nó đã làm cho mất cái nghệ khí đó, trong cái làm chán nản cái người thanh niên trong cái tình cảnh chiến tranh nội chiến Việt Nam thời đó. Thành ra đang nghĩ đó là lý do tại sao mà trước năm 1975 chúng ta không có ngày lễ tình nhân.
Dạ vâng. Cảm ơn Lan đã cho chúng ta biết cái nguồn gốc và đến cái sự khi mà chiến tranh thì có nhiều cái sự tan tóc làm cho chúng ta không có nghĩ đến tình yêu nó trải rộng. Thưa với Lan, chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ thì Lan Anh thấy rằng cái ngày lễ tình nhân ở Hoa Kỳ này hay là ở những cái nước Âu Châu nó cũng rất là quan trọng, tại vì chính nó đem lại cho những cái người nhiều lúc họ quên cái ngày lễ tình nhân, họ quên đi những cái tình yêu, hay là nhờ cái ngày lễ tình nhân này mới cái tình yêu của họ mới họ mới có thấy cái sự rạo rực, cái sự thôi thúc để đối với những người bên cạnh mình, những người yêu của mình bằng những cái món quà, mà thấy là tràn ngập ở nơi đâu cũng thấy cái ngày lễ Valentine. Nào là sô-cô-la, nào là bông, nào là những cái món quà để gợi nhớ tới cái ngày lễ tình yêu này. Bởi vậy, tràn ngập như vậy thì không biết là cái ngày ảnh hưởng của ngày lễ tình nhân đối với xã hội, kinh tế và đời sống ở cái nước Hoa Kỳ này, cũng như ở nước Âu Châu này, theo ý Lan thì như thế nào?
Ta thấy đây là một câu hỏi rất là hay. Thì nó đảo ngược lại những cái vấn đề mà chúng ta bàn về đang ở trên. Thì như Nam Anh nói đúng á, thì cái ngày lễ tình nhân nó ảnh hưởng đối với xã hội, kinh tế, đời sống không những ở Mỹ, ở các nước châu Âu mà ngay cả các nước châu Á và bây giờ Việt Nam, thì Lan nghĩ cũng cái ngày lễ tình nhân này cũng ảnh hưởng rất nhiều. Thì Lan thấy cái ngày lễ tình nhân á, nó có ảnh hưởng lớn đối với xã hội, kinh tế và đời sống chúng ta. Thứ nhất là đời sống xã hội. Thì nếu mà mỗi ngày á, chúng ta đi làm hàng ngày thì mà không có một cái ngày lễ để cho nó thay đổi cái cuộc sống chúng ta thì cái cuộc đời của chúng ta nó buồn tẻ lắm. Thì khi mà có cái ngày lễ tình nhân á, thì trước đó chúng ta sẽ thấy nè, ở ngoài đường phố này có xôn xao với những cái màu đỏ của hoa hồng nè, rồi những mẫu sô-cô-la. Thì những sô-cô-la là mỗi năm thì nó thay đổi theo kiểu là trái tim nhỏ, trái tim lớn, rồi hộp mà trái tim thế nọ thế kia đó. Thì cái xã hội trở nên là xôn xao đó. Rồi về kinh tế thì nó phát triển, tại vì có ngày lễ như vậy á, thì những cái nhà hàng và những cái nơi bán hoa, bán thịt, rồi bán thịt, rồi sô-cô-la, hay rồi những cái người mà làm thịt á, là phải họ phải nghĩ ra những cái ý tưởng nào mà hay và những cái câu ngôn từ hay để bỏ vào những cái tấm thịt. Thì như vậy á, khi mà nhận những cái nhà hàng nó bán có nhiều khách đặt và rồi những cái chỗ bán hoa, bán thịt có nhiều người mua, thì như vậy là phát triển kinh tế phát triển và đời sống thì cảm thấy vui hơn nữa. Bây giờ giống như là tưởng tượng mà không có cái lễ thì cuộc sống nó trầm buồn. Trái lại cái những người yêu nhau thì họ nôn nao lắm, nhất là những cái người trẻ với tuổi teen á, thì bắt đầu họ chuẩn bị nào là áo quần đẹp nè, để gặp người yêu nè, chuẩn bị cà vạt rồi thì thắt lưng, rồi chuẩn bị sẽ nói gì trong cuộc hẹn hò. Như vậy là cái những cái chuẩn bị đó nó làm cho cái cuộc sống, cuộc đời của mọi người đều vui hơn. Thì Lan thấy là cái tóm lại là nghề lễ tình nhân thì nó rất quan trọng đối với mặt xã hội, kinh tế và đời sống của chúng ta.
Dạ vâng, cái thiệp á, gửi nhất là cái thiệp Valentine ngày nay á, thì năm nay nó không phải là bây giờ nó limit, nghĩa là nó giới hạn ở chỗ cái đôi tình nhân, mà Lan thấy ở nhà mấy học sinh đó, thưa Lan, họ cô giáo nói là mình tới cái ngày Valentine thì mình cũng phải có mỗi đứa gửi cái thiệp Valentine cho những cái đứa học em học chung lớp. Thì Lan thấy nó cũng nghĩa là cũng có những cái xáo động, những cái vui khi mà mình làm, mình gửi cho những người đó, gửi cho những người nào trong lớp mà mình thích nhất chẳng hạn. Nó mà thấy cái đó nó cũng rất là dễ thương. Không biết Lan có thấy, và bây giờ thì nhiều không phải là cho nhìn tình nhân không, mà cho cái việc Valentine nó cũng cho ý kiến nghĩa người nào mà như Lan nói, be my Valentine, mà mình chọn là mình thương cái người đó để gửi đến những cái sự thương yêu đối với những người mình thương chung quanh mình, tuy rằng không phải là chính tình nhân của mình nữa. Lan có thấy cái ý này nó cũng nó kêu là nó sâu rộng hơn cái ý nghĩa của ngày lễ tình nhân đó Lan.
Đúng rồi, Nam Anh nói rất là đúng với theo cái ý nghĩa của Lan, tại vì sau này nó mở rộng, tại vì cái chữ mà Valentine bây giờ đó, tất cả mọi người đều hiểu cái ý nghĩa của nó là tình yêu, là đích thực. Cái sự yêu thương chân thành từ trái tim của mình, từ cái chuyện của tinh mục Valentino, thì người ta hiểu cái tên của ông là đại diện cho tình yêu đích thực. Cho nên khi mình không phải, cái tình yêu đó không phải giới hạn ở trong giữa cái tình yêu trai gái của những đứa trẻ, mà cả của những người lớn nữa. Ví dụ như những cái việc làm mà vị Valentino đã chữa cho người, cái con gái mù của ông cai ngục đó, thì cho chúng ta thấy rằng là cái tình cũng xuất phát từ cái con tim, cái tình thương. Cho nên là ở sở không phải là mình làm thì những người bạn gái hay là những đồng nghiệp trai hay gái thì là khi hoặc là ngay cả là supervisor họ thương, họ nghĩ đến mình thì họ vẫn gửi cho mình một cái viên kẹo nhỏ có hình tích tim, và rồi một cái thiệp nhỏ xíu, và bây giờ nó design nhiều cái hay lắm Nam Anh. Rồi họ chỉ đề, không phải là thay vì đề là be my Valentine, mà họ đề là happy Valentine day. Đó có nghĩa là họ nói là mình chúc cho mình có một cái ngày lễ tình nhân vui vẻ. Thì nó không phải là giới hạn cho những người yêu nhau, mà nó còn rộng lớn và để cái biểu lộ tình cảm chân thật với nhau nữa.
Dạ vâng, Lan, khi mà Nam Anh tìm hiểu về cái ngày Valentine mà thì Nam Anh thấy với một cái chuyện vui vui là ở bên nước Nhật có Lan, thì những cái người cái ngày Valentine thì những người phụ nữ lại viết thiệp tặng cho những người nam Dạ vâng, mà người ta kêu là why Valentine, rồi người nam tháng sau lại tặng như là sô-cô-la lại cho những cái người mà mình tặng quà cho mình. Mình năm anh ấy, giống như mỗi, nó có một cái event, nó có một cái chuyện để làm cho chúng ta thấy, giống như Lan nói, cái đời sống của chúng ta nó khởi sắc thêm, cảm thấy trên đời này tuy là bận rộn nhưng mà chúng ta cũng nghĩ tới một cái người nào đó, cái ngày, cái đánh dấu nào đó, và chúng ta nghĩ tới cái món tặng, quà tặng nào đó, để mà chúng ta thấy rằng cái đời sống của chúng ta nó thêm cái phần kêu là sôi động, cái phần ý nghĩa đó, thưa Lan.
À, đúng rồi, năm anh đang cũng nghe nói là người ta nói á, là ngày 14 tháng 2 là ngày Valentine đỏ, tức là cái ngày để tình nhân. Còn cái ngày mà như năm anh nói là cái ngày mà 14 tháng 3 đó là ngày mà người ta tặng hoa hồng trắng đó, là người ta cũng nói là ngày lễ để đáp lại và hai người yêu nhau đó. Rồi lại có một cái ngày nữa năm anh, mình tìm hiểu mình thấy lại có một cái ngày là lễ tình nhân đen nữa, là cũng người họ tặng nhau là những cái hoa hồng đen. Nhưng mà cái ngày này không phải là buồn bã gì đâu, mấy cái người độc thân họ ngồi họ tán gẫu, họ ăn sô cô la đen, rồi họ nói chuyện uống rượu, rồi họ nói kể những cái chuyện là vì sao mà họ độc thân đó, là cũng nói chuyện kiểu thiếu lâm thôi chứ không phải là gì buồn. Cho nên là Valentine trắng đó thì là ở Nhật, còn cái Valentine đen thì hình như ở Hàn Quốc.
Thưa quý vị đang nghe chương trình Đời Sống Viễn Cư với cung Thị Lan và Nam Anh trên làn sóng của Việt Washington DC Radio, và chúng tôi đang bàn về ngày lễ tình yêu, tức ngày lễ Valentine. Chúng ta đã nói qua về ý nghĩa của ngày lễ tình yêu, rồi ngày lễ tình yêu trước năm 1975 ở Việt Nam có hay không, và cái ảnh hưởng của ngày lễ tình yêu đối với xã hội, kinh tế và đời sống. Nghe nói kinh tế, chắc là Lan biết rằng cái ngày này người ta bán tới bán hoa với bán sô-cô-la là nhiều nhất, có phải không Lan?
Đúng rồi, nhiều nhất trong năm quá.
Dạ.
Phải coi, phải thử có đúng chính xác như mình nói không.
Tại vì người ta, tại sao có sô-cô-la? Tại vì ta nói cái sô-cô-la nó có cái chất ngọt ngào, nó làm cho tình yêu nó ngọt ngào hơn, bởi vậy và nó có dịp thăng hoa lên, ai có giận mấy ao mấy cô sô cô la ngọt ngào có người mình yêu nó tặng thì chắc người đó nó càng yêu mình thêm. À, vâng, thưa quý vị, đối với đời sống thì Lan nghĩ rằng cái ngày này nó có làm cho cái tình yêu của mình, những cái nhiều khi cái tình yêu nó trầm lặng quá, nó lại hâm nóng không Lan?
Lan nghĩ đúng là như năm anh nói đúng chứ. Cái ngày này tự nhiên là mấy người đối ngẫu với nhau, ví dụ như vợ hay chồng có thể tặng cho nhau hoa, mình nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, và họ ví dụ như trong cuộc sống là có những cái va chạm nào đó thì họ có thể quên đi, họ coi như là họ gây dựng lại những cái gì mà họ đã có từ trước.
Dạ vâng, hồi trước á, năm anh mỗi lần mà lễ Valentine là năm anh nhớ một cái chuyện, năm anh nói rất là dễ thương. Thì cũng sẵn đây nói đến tình yêu thì mình cũng chia sẻ cái tình yêu sâu xa, tình yêu của đôi vợ chồng. Hai vợ chồng này nó nghèo lắm Lan, rồi mỗi lần mà đi làm về, hai vợ chồng đi ngang một cái tiệm, giống như mình người ta nói là chỉ đi coi thôi chứ không có mua được, là tại vì nghèo không có tiền. Thì người chồng á thì cứ trầm trồ cái đồng hồ, sợ cái đồng hồ sao đẹp quá, mình chừng nào mình có tiền chắc mình phải mua cái đồng hồ như vậy. Còn người vợ thì đi nhìn mấy cái cửa tiệm thì nó trầm trồ cái kẹp tóc, nó trời ơi cái kẹp tóc thì đẹp quá, tại người vợ có một cái bộ tóc dài rất là đẹp, thì ước gì mình có cái kẹp tóc mà đẹp như vậy để mà kẹp. Thì qua khi mà cái ngày Valentine thì hai người lại trao quà cho nhau, thì khi mà người chồng mở ra thì thấy là mình có cái đồng hồ, còn người vợ thì người vợ mở ra thì thấy mình có cái kẹp tóc. Thì biết rằng là cái người vợ họ phải có cái mái tóc đẹp thiệt đẹp, phải cắt cái tóc đi, bán đi để lấy tiền mua cho cái đồng hồ, mua cũng chưa cho chồng mình cái đồng hồ. Còn người chồng thì Là có biết cái chuyện này không?
Không, là không biết, mới nghe cái chuyện dễ thương quá.
Dạ
vâng. Cái sâu xa của câu chuyện là hai người cùng nghĩ đến nhau.
Dạ.
Và phát từ từ trái tim của họ, là từ cái tấm lòng thương yêu nhau mà họ nghĩ đến nhau và họ đã mua. Đó là một cái chuyện hay quá.
Dạ vâng. Bởi vậy nên khi mà họ thầm kín họ trao cho nhau cái món quà đó thì Nam Anh thấy nhiều lúc cái món quà đó nó ngọt ngào hơn cái sô cô la. Dạ vâng.
Đó là một cái tình yêu đích thực. Và Nam cũng xin nói thêm á, là có khi tình yêu á, thì nó xuất phát từ cái đẹp. Thì mấy cái người trẻ đó, mình thấy tâm lý của họ thì thấy người đẹp á, thì nó sẽ người thấy người đẹp thì những cái người nam thường hay sao xuyến, rồi có cái chiến xét ái tình ngay liền đó. Rồi hoặc là, nhưng mà không phải chỉ có người đẹp mới là được tình yêu đâu, những người không đẹp nhưng mà những cái do hạt nhãn với nhau thì người ta thường nói là gặp nhau từ kiếp nào rồi thì mới gặp là đã thương nhau. Nhưng mà dù cái tình yêu nó đến bằng cái hình thức nào chăng nữa thì Lan thấy rằng đó, khi trẻ đó là người ta thường không dám nói, nhất là ở Việt Nam đó. Thì bởi vì sao không dám nói? Thì nói ra thì sợ từ chối, rồi sợ mất sĩ diện, là mình nói rồi lời người ta là từ chối, người ta không thương mình, hoặc là rồi là mặc cảm thua thuốc, là không biết là cái cô đó là đã có người yêu chưa hay đó. Nhưng mà theo Lan muốn khuyên những cái người mà yêu nhau á, những người trẻ đang yêu nhau á, thì nên tỏ lòng đó, hãy vượt qua cái nỗi sợ đi, hãy biểu lộ tình yêu của mình, chứ đừng có ngại ngùng gì hết, đừng để mất cơ hội. Có những cái bài thơ, bài ca mà nói về những cái ước gì mà trở lại thời gian trẻ để nói chuyện yêu nhau, thì như vậy thì theo cái tâm lý thì mình hiểu cái sự ngại ngùng, nhưng mà tốt hơn là nên nói. Bởi vì người ta nói á, là yêu mà được yêu lại là hạnh phúc của người đời, nhưng mà yêu không được yêu lại là hạnh phúc của thần tiên. Nhưng cứ yêu đi, có nghĩa là mình cứ nghĩ đến tình yêu của mình cho mọi người. Tình yêu có thể là tình yêu trai gái, tình yêu mẹ con, cha con, tình yêu nhân loại, tình yêu tất cả mọi người. Thì xuất phát từ cái trái tim của mình yêu tất cả mọi người thì mình không có màng là người khác phải đáp trả cái sự tình yêu đó hay không. Đó là quan niệm của Phương Lan.
Dạ vâng. Nam Anh thấy rằng nếu mà trên đời mình thấy, cảm thấy rằng là mình yêu ai, giống như Lan nói, mình không được đáp trả, nhưng mà có cái khi mà con người chúng ta có cái tình yêu thì chúng ta người sẽ nó trở nên rất là lãng mạn. Những cái người mà có cái chức sáng tác hay là có những cái, họ có thể làm ra những vần thơ, làm ra những dòng nhạc để mà ca ngợi cái tình yêu. Và nhất là những người mà như Lan nói, không yêu mà mình không được đáp trả lại, làm cho cái tình yêu nó mãnh liệt hơn, nó ra những cái bài nhạc hay hơn nữa, có phải không Lan? Hoặc là những dòng thơ hay nữa. Giống như Lan nói, khi mà có tình yêu thì cái đời sống của chúng ta nó có vẻ nó khác hẳn, nó không có phải nó bình lặng. Nếu chúng ta có thể khi nghĩ tới hoặc là có một cái kỷ niệm nào đó, lúc đó tự nhiên cái lòng của chúng ta nó xôn xao, cái sôi động trong cuộc sống còn hơn là nó cứ bình hoài, nó không có cái gì mà khác lạ như ngày bình thường. Đó là nhờ cái sự kỳ diệu của tình yêu. Và trước khi mà chấm dứt chương trình thì không biết cô Lan có còn gì để nói, còn nhắn nhủ về gì với những người đang yêu hoặc là yêu đang yêu tập trầm thầm, yêu trộm nhớ hay vân vân, thì Lan có một cái vần thơ hay là một cái chuyện gì để kể ra cho quý khán giả để chúng ta chấm dứt chương trình không Lan?
Lan thật ra nhiều bài thơ tình yêu trong trên thế giới này lắm, rất là hay, nhưng mà đối với Lan á thì Lan với tình yêu thì coi như Lan đã xong, cho nên là Lan có 4 câu thơ là tôi chẳng biết yêu nên thiếu lời, chữ tình câu thề ước xa xôi, người xưa lấy hết đâu đem trả, đâu để cho tôi một chút rơi. Có nghĩa là bây giờ đã xong rồi. Biết là yêu gia đình, yêu con cái, thành ra không có gì, Lan cũng không có cái bài thơ gì trong ngày lễ tình nhân. Thì chỉ muốn gửi đến quý khán thính giả của Việt Washington Radio là chúng ta sẽ có một ngày lễ tình yêu rất là vui vẻ, và xin những cặp tình nhân yêu nhau có một cái ngày lễ tình nhân hết sức là đẹp và có nhiều điều đáng nhớ.
Cảm ơn Lan đã đến trong chương trình hôm nay. Chúc một ngày lễ tình yêu thật là vui. Chúng tôi sẽ hẹn lại trong kỳ phát thanh tới.
Chỉ nghĩ tới em là tim anh rộn lên tiếng nhạc. Chỉ mơ môi em hé cười là lòng anh yên vui. Tình mình qua bao năm tháng chẳng hề phai sắc màu, yêu nhau như lúc đầu, tình đẹp từ bài thơ.
Chỉ nghĩ tới anh là tim em say trong tiếng đàn, hình bóng anh yêu cho lòng em vui mỗi chiều. Tình này em trao anh là tình yêu suốt đời, bao điều nguyện ước nguyện mình hãy cho nhau ngày tình yêu.
Nhìn đôi mắt đẹp từ ánh sao trời, đôi làn môi dịu kiều tràn đầy câu thương yêu.
Nhìn anh phút rộn ràng muốn tay anh, trong lòng em biết rằng chỉ yêu một mình anh thôi.
Ở mãi bên anh, xin đừng xa cách nhau, và hãy yêu anh như từng yêu lúc đầu, để lại cho mai sau một tình yêu vững bền. Bao điều luôn ước nguyện mình đã cho nhau ngày tình yêu. Nhìn đôi mắt đẹp từ ánh sao trời, đôi làn môi diễm kiều tràn đầy câu thương yêu.
Nhìn anh phút này rộn ràng muốn nói anh, trong lòng em biết rằng chỉ yêu một mình anh thôi.
Mãi bên anh, xin đừng xa cách nhau, và hãy yêu anh như từng yêu lúc đầu, để lại cho mai sau một tình yêu vững bền. Bao điều luôn ước nguyện mình đã cho nhau ngày tình yêu. Ở mãi bên anh, xin đừng xa cách nhau, và hãy yêu anh như từng yêu lúc đầu, để lại cho mai sau một tình yêu vững bền. Bao điều luôn ước nguyện mình đã cho nhau ngày tình yêu.